là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin là phản ánh việc triển khai thực hiện nghị quyết hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng phó với dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tiếp đó là ghi nhận công tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Cuối chương trình là chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, trong những tháng đầu năm nay, trên địa bàn huyện Lục Yên đã xuất hiện dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn gia súc tại 3 xã. Tuy nhiên, nhờ có nhiều biện pháp linh hoạt khoanh vùng dập dịch mà đến nay dịch bệnh đã được khống chế. Bệnh viêm da nổi cục trên đàn bò tại 3 xã là Minh Tiến, Yên Thắng và Vĩnh Lạc, huyện Lục Yên. Ngay sau khi dịch bệnh xảy ra, các cơ quan chức năng của huyện Lục Yên đã nhanh chóng khoanh vùng phối hợp với các xã thị trấn, kịp thời phun tiêu độc khử trùng và vệ sinh chuồng trại. Bên cạnh đó, tăng cường công tác tiêm phòng cho đàn vật nuôi với tổng số gần 8.700 liều vaccine. Ngoài ra, để phòng chống dịch hiệu quả, các cơ quan chuyên môn của huyện còn mở nhiều lớp tập huấn giúp đội ngũ cán bộ thú y, khuyến nông viên nâng cao nhận thức, kiến thức, nắm chắc kỹ năng, từ đó triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh. Nhờ có nhiều giải pháp linh hoạt, đến nay đã qua 2 tháng, Lục Yên không tái phát dịch bệnh viêm da nổi cục, bảo vệ an toàn đàn trâu bò, hạn chế thấp nhất thiệt hại kinh tế cho người chăn nuôi.
Nhằm kịp thời động viên, hỗ trợ đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Liên đoàn Lao động tỉnh đã hỗ trợ cho 220 đoàn viên là F1, F2 bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trong đợt dịch bùng phát lần thứ tư với số tiền là gần 130 triệu đồng. Từ đầu năm 2021 đến nay, tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc làm, thu nhập của đoàn viên, công nhân lao động, đặc biệt là khối sản xuất kinh doanh. Để khắc phục những khó khăn trên, tỉnh Yên Bái đã chỉ đạo các cấp chính quyền trong tỉnh cùng với tổ chức công đoàn hỗ trợ doanh nghiệp và công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Liên đoàn Lao động tỉnh đã tặng khẩu trang, nước sát khuẩn cho đoàn viên, công nhân lao động tại 3 doanh nghiệp và 12 đơn vị trực tiếp tham gia phòng chống dịch với tổng số tiền 36 triệu đồng. Hỗ trợ kinh phí chống dịch COVID-19 cho Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang với số tiền 50 triệu đồng từ nguồn Quỹ Xã hội Công đoàn. Ủng hộ chương trình triệu liều vaccine cho người lao động nghèo do Quỹ Xã hội Từ thiện Tấm Lòng Vàng và Báo Lao động phát động với số tiền 20 triệu đồng, mỗi cán bộ công chức ủng hộ một ngày lương. Đây là những việc làm thiết thực, ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của các cấp công đoàn trong tỉnh, góp phần chăm lo cho đoàn viên người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.
Thưa quý vị và các bạn, phát huy vai trò của công nghệ số trong công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, mới đây tỉnh Yên Bái đã triển khai việc cài đặt sử dụng phần mềm ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trên địa bàn tỉnh. Qua đó, nhằm giúp người dân dễ dàng quản lý thông tin sức khỏe của bản thân và chủ động trong việc phòng chống dịch COVID-19, ghi nhận của phóng viên thời sự. Ngay sau khi tỉnh Yên Bái triển khai việc cài đặt sử dụng phần mềm ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, tỉnh đoàn Yên Bái đã tích cực tuyên truyền đến cán bộ đoàn thanh niên trong cơ quan cài đặt ứng dụng. Đây là một ứng dụng trên di động dành cho người dân kết nối trực tiếp với hệ thống hồ sơ sức khỏe cá nhân của Bộ Y tế. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh có kết nối mạng Internet là bất cứ ai cũng có thể cài đặt phần mềm ứng dụng này để quản lý thông tin sức khỏe của bản thân và chủ động trong việc phòng chống dịch COVID-19. Anh Hoàng Đình Huy, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Yên Bái cho biết.
Được sự chỉ đạo của Ban Thường vụ tỉnh đoàn về cài đặt sổ sức khỏe điện tử thì 100% cán bộ cơ quan tỉnh đoàn đã hưởng ứng và tích cực tham gia. Tôi thấy phần mềm sổ sức khỏe điện tử rất là dễ sử dụng và rất là nhiều tính năng, và mọi người nên cài đặt phần mềm này để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày.
Nói về việc triển khai ứng dụng sổ sức khỏe điện tử trong đoàn viên thanh niên, anh Triệu Chí Lộc, Phó Bí thư tỉnh đoàn Yên Bái cho biết thêm.
Ngay sau khi nhận được sự chỉ đạo về cài đặt cái ứng dụng sổ sức khỏe điện tử thì Ban Thường vụ tỉnh đoàn cũng đã chỉ đạo các cấp bộ đoàn trên toàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đặt ra chỉ tiêu là ít nhất là 100% cán bộ đoàn phải cài đặt ứng dụng này và tuyên truyền rộng rãi cho các đoàn viên thanh niên trên địa bàn toàn tỉnh, đặc biệt là đối tượng thanh niên công nhân, thanh niên công chức viên chức và thanh niên đô thị. Đối với lại triển khai cái cài đặt ứng dụng này thì chúng tôi cũng đã có những cái kinh nghiệm trong những cái bước triển khai những phần mềm trước như nCoV hay là Bluezone, thì có thể là cái ứng dụng sổ sức khỏe điện tử này là một trong những ứng dụng rất hay để cập nhật cái việc mà những cái phản ứng sau tiêm và cơ sở để làm cái hộ chiếu vaccine sau này. Thì trong thời gian tới thì chúng tôi cũng sẽ chỉ đạo các cấp bộ đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nhất là trên các cái kênh mạng xã hội, các trang, rồi các nhóm, các group của các cấp bộ đoàn và đoàn viên thanh niên, để làm sao để thanh niên đi đầu trong cái việc cài đặt ứng dụng này.
Nhận thấy tiện ích của ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, nên ngay sau khi được tuyên truyền, anh Nguyễn Quang Thế ở xã Văn Phú, thành phố Yên Bái đã tiến hành cài đặt trên điện thoại của mình. Là đối tượng thuộc diện ưu tiên tiêm vaccine phòng COVID-19 trong đợt này, nên khi cài đặt ứng dụng, anh Thế có thể cập nhật kịp thời tình hình sức khỏe của bản thân, theo dõi các mũi tiêm cũng như thông báo các phản ứng sau tiêm với cơ quan y tế. Anh Nguyễn Quang Thế nói:
"Hôm nay tôi đi tiêm phòng COVID-19 thì có cái ứng dụng sổ khai báo sức khỏe điện tử. Tôi thấy rất tiện lợi và mình có thể cập nhật sức khỏe của mình sau khi tiêm phòng COVID-19.
Ứng dụng sổ sức khỏe điện tử được xây dựng với mục tiêu giúp người dân biết và tự quản lý thông tin sức khỏe của bản thân, chủ động trong việc phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe, đồng thời giúp người dân đăng ký tiêm chủng vaccine phòng COVID-19, tự theo dõi lịch tiêm chủng của bản thân hoặc các thành viên trong gia đình qua các lần tiêm. Hiện nay, ứng dụng sổ sức khỏe điện tử đã được cung cấp cho các thiết bị sử dụng hai hệ điều hành phổ biến là Android và iOS. Để cài đặt, người dân có thể tải và cài đặt app sổ sức khỏe điện tử từ các kho ứng dụng Google Play và Apple Store trên điện thoại thông minh có kết nối Internet. Sau khi đã tải và cài đặt ứng dụng sổ sức khỏe điện tử, người dân cần đăng ký tài khoản theo các bước được hướng dẫn để góp phần bảo vệ bản thân và cộng đồng xã hội trước đại dịch COVID-19.
Nhờ đẩy mạnh tuần tra kiểm soát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm nên trong tháng 7, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện xử lý 212 trường hợp người điều khiển phương tiện vi phạm quy định về nồng độ cồn. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng cũng đã xử lý 3 trường hợp lái xe dương tính với ma túy theo kế hoạch số 48 về xử lý vi phạm theo chuyên đề ma túy nồng độ cồn. Với quyết tâm giảm sâu cả 3 tiêu chí về số vụ tai nạn, số người chết và số người bị thương, thời gian từ nay đến cuối năm, các lực lượng chức năng sẽ tăng cường công tác tuần tra kiểm soát để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, nhất là với các lỗi là nguyên nhân trực tiếp xảy ra tai nạn giao thông như chạy quá tốc độ, tránh vượt sai quy định.
Thưa quý vị và các bạn, đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế nói chung và ngành nông nghiệp nói riêng. Bên cạnh đó, các loại dịch bệnh nguy hiểm trên đàn vật nuôi kéo dài khiến cho khó khăn thêm chồng chất. Thời gian qua, Hội đồng dân tỉnh Yên Bái đã ban hành Nghị quyết 13 và Nghị quyết 69 nhằm hỗ trợ sản xuất nông nghiệp ứng phó với dịch COVID-19, hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản giai đoạn 2021-2025. Nghị quyết được triển khai đã giúp tháo gỡ khó khăn cho bà con nông dân, quan trọng hơn là góp phần hình thành các chuỗi giá trị, làm thay đổi tư duy trong sản xuất nông nghiệp của người dân. Phản ánh của phóng viên thời sự.
Từ năm 2019, dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sự phát triển ngành kinh tế, nhiều lao động nông thôn bị mất việc làm, thu nhập không ổn định. Nghị quyết 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh được ban hành năm 2020 hỗ trợ chính sách đặc thù sản xuất nông nghiệp để ứng phó với dịch bệnh COVID-19 như tiếp thêm động lực cho người chăn nuôi trên địa bàn. Mà đối với gia đình ông Lã Văn Hải, thôn 8, xã Minh Quán, huyện Trấn Yên là một minh chứng. Trong những lúc khó khăn nhất, gia đình ông đã được hỗ trợ 12 triệu đồng theo Nghị quyết 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh. Số tiền tuy không lớn nhưng giúp gia đình ông mở rộng quy mô chăn nuôi, có thêm điều kiện mua con giống và đầu tư nâng cấp hệ thống chuồng trại chăn nuôi. Ông cho biết.
Là cái hỗ trợ thêm và cũng là cái động lực động viên cho gia đình tôi và cũng như là nhân dân trong xã Minh Quán. Để chúng tôi thực hiện các cái dự án để đảm bảo cái kế hoạch chăn nuôi cũng như là cái chương trình hành động của tỉnh và cũng như của huyện trong phát triển kinh tế để đảm bảo cái thu nhập kinh tế để nâng cao cái đời sống vật chất tinh thần của nhân dân.
Thực hiện nghị quyết 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, huyện Trấn Yên đã tiến hành hỗ trợ cho 354 hộ với tổng kinh phí gần 3,8 tỷ đồng. Nhờ chính sách hỗ trợ này, người chăn nuôi ở Trấn Yên có thêm nguồn lực đầu tư tái đàn, yên tâm sản xuất tại địa phương. Đặc biệt, hơn 100 mô hình chăn nuôi lợn nái trên địa bàn huyện được hỗ trợ lần này đã giúp người dân chủ động được con giống. Ông Nguyễn Đức Mầu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Trấn Yên cho biết.
Thông qua cái việc thực hiện các cái chính sách theo nghị quyết 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh thì đã có tác động rất hiệu quả đối với cái việc duy trì sự tăng trưởng phát triển của ngành nông nghiệp huyện trong lúc mà có cái ảnh hưởng của dịch COVID-19. Từ đó thì đã tạo ra cái động lực cho ngành chăn nuôi phát triển.
Thực hiện chính sách đặc thù hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để ứng phó với dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết 13 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, không chỉ huyện Trấn Yên mà toàn tỉnh đã hỗ trợ cho trên 2.000 hộ có mô hình chăn nuôi với số tiền 25 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương. Sau khi nghị quyết được ban hành, các địa phương và các ngành chức năng đã tiến hành rà soát đánh giá các mô hình đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Được kinh phí hỗ trợ bằng tiền mặt hoặc 100% lãi suất tín dụng ưu đãi trong thời hạn 6 tháng đối với các khoản vay từ ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh để khắc phục khó khăn khôi phục sản xuất. Các mô hình cơ bản được giải ngân theo đúng tiến độ, được hướng dẫn tái đàn và phát triển chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học, góp phần thúc đẩy tốc độ tăng tổng sản phẩm nông lâm nghiệp và thủy sản, cũng như giúp nhân dân vượt qua khó khăn do đại dịch. Đặc biệt đối với các huyện vùng cao, việc thực hiện các chính sách, nhất là nghị quyết số 69 hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản giai đoạn 2021-2025, còn giúp người dân thay đổi tư duy nhận thức, chuyển từ mô hình chăn nuôi nhỏ lẻ sang phương thức chăn nuôi hàng hóa. Ông Giàng A Thảo, Bí thư huyện ủy Trạm Tấu nói.
Thứ nhất là công tác tuyên truyền và giả soát các đối tượng thuộc chính sách của tỉnh để hỗ trợ một cái là rất kịp thời, đảm bảo cho bà con nhân dân trên địa bàn là ổn định về cuộc sống. Nhất là cái một số nghị quyết về hỗ trợ chăn nuôi nông nghiệp thì chúng tôi cũng đã chỉ đạo các xã trên địa bàn huyện là cũng rà soát rất cụ thể và chỉ đạo các cái hộ dân ấy phải đăng ký mua con giống theo đúng quy định, nhất là các cái mô hình chăn nuôi trâu bò 10 con trâu bò trở lên và chăn nuôi lợn nái, lợn thịt với các cái mô hình lợn này là ở như ví dụ như là Hát Liều và một số xã thì cũng đã thực triển khai rất có hiệu quả.
Mù Căng Chải là huyện vùng cao khó khăn của tỉnh Yên Bái với tỷ lệ hộ nghèo là trên 38%. Năm 2021, huyện Mù Căng Chải phấn đấu giảm 6,11% tỷ lệ hộ nghèo, tương đương 807 hộ. Cùng với các nguồn lực thực hiện giảm nghèo, huyện Mù Căng Chải đẩy mạnh thực hiện nghị quyết 69 về một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Ông Phạm Tiến Lâm, trưởng phòng nông nghiệp huyện Mù Căng Chải cho biết.
Phòng cũng đã ban hành một cái hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của phòng, thế và cử các cái cán bộ phụ trách xã nhưng mà cùng với lại đội ngũ khuyến nông viên cơ sở xuống xã đến tận thôn bản để tuyên truyền chủ trương nghị quyết. Trên cơ sở đó thì với cái đăng ký nguyện vọng của người dân thì thông qua ủy ban xã thì gửi các cái danh sách tờ trình lên, thì phòng cũng đã hướng dẫn thế và cũng đã lập danh sách và tham mưu chủ ban huyện phê duyệt quyết định danh sách được nhận hỗ trợ, thế và cũng lập tờ trình trình ủy ban tỉnh phê duyệt cũng như là cấp nguồn kinh phí, và cũng đã tiến hành tham mưu chủ ban nhân dân huyện là thành lập cái tổ nghiệm thu với chức năng nhiệm vụ của phòng nông nghiệp phát triển nông thôn, phòng tài chính kế hoạch và phòng kinh tế hạ tầng là theo đúng đảm bảo cái hướng dẫn của số 01 của ủy ban nhân tỉnh khi nghiệm thu. Và khi nghiệm thu xong thì chúng tôi sẽ lập tờ trình rút kinh phí và hỗ trợ trực tiếp tiền mặt đến cho người dân theo đúng đảm bảo quy định.
Đầu năm 2021, nhận được khoản hỗ trợ 8 triệu đồng theo nghị quyết 69 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái, cùng số tiền tích lũy của gia đình, anh Giàng A Giờ ở bản Púng Luông, xã Púng Luông, huyện Mù Căng Chải quyết định đầu tư chuồng trại và mua 30 con dê giống về nuôi. Nhờ chăm chỉ học hỏi kỹ thuật qua các lớp tập huấn, đàn dê của gia đình anh phát triển khỏe mạnh. Sau 6 tháng, lứa dê đầu tiên đã xuất bán. Theo tính toán của Giàng A Giờ, mỗi con dê cho lợi nhuận khoảng 1 triệu đồng sau khi trừ chi phí. Anh A Giờ tâm sự.
Trên này thì khí hậu lạnh, nuôi con gà, con lợn thì kể cả có nuôi được nhưng mà lớn rất là chậm. Do vậy là xét thấy cái con dê thì khả thi với khí hậu lạnh, do vậy là mình đưa vào con dê vào nuôi để gây phát triển kinh tế với gia đình.
Dịch COVID-19 vẫn đang diễn biến phức tạp, ảnh hưởng của nó còn kéo dài. Tuy nhiên, bằng những cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản, đến nay đã có hàng trăm mô hình trồng trọt chăn nuôi tập trung được đầu tư bài bản, đảm bảo năng suất, chất lượng và hiệu quả. Ông Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Yên Bái nói.
Nghị quyết 69 ban hành để thực hiện trong cả một giai đoạn 2021-2025 thì giải quyết cả hai mục tiêu, một là vừa phòng chống dịch bệnh nhưng cũng đảm bảo phát triển kinh tế xã hội cho cả một cái giai đoạn. Do vậy, đây là chính sách mà chúng tôi tích hợp giữa cái nghị quyết 13 và nghị quyết 15 của giai đoạn trước, nhưng với cái phương pháp và cái cách tiếp cận nó khác. Đó là thứ nhất là ưu tiên hỗ trợ các cái chuỗi giá trị đối với lại các cái sản phẩm nông nghiệp chủ lực cũng như đặc sản phẩm nông nghiệp đặc sản theo cái hướng mục tiêu đặt ra là nâng cao hiệu quả giá trị và đảm bảo bền vững trong sản xuất nông nghiệp.
Với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp chính quyền địa phương, sự quyết tâm dám nghĩ dám làm của người dân sẽ đưa ngành nông nghiệp của tỉnh Yên Bái sớm trở thành ngành kinh tế chủ lực với giá trị sản xuất toàn ngành đạt trên 10.000 tỷ đồng vào năm 2025 như mục tiêu nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đề ra.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, đền bù giải phóng mặt bằng chậm luôn là điểm nghẽn dẫn tới chậm thi công các công trình dự án, ảnh hưởng đến công tác giải ngân xây dựng cơ bản tại mỗi địa phương. Để phát huy hiệu quả công trình đầu tư, thời gian qua nhiều chủ đầu tư đã nỗ lực làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận trong thi công tác giải phóng mặt bằng, từ đó giúp chủ đầu tư và nhà thầu thi công đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.
Dưới cái nắng hè oi bức của những ngày tháng 6, để kịp tiến độ thông xe cho dự án đường dẫn vào cầu Cổ Phúc, huyện Trần Yên, thuộc dự án điều chỉnh bổ sung của công trình cầu Cổ Phúc, đoạn nối từ cầu Cổ Phúc ra tỉnh lộ 163 Yên Bái, Khe Sang. Ngay sau khi có mặt, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nam Phong đã huy động tối đa nhân lực, vật tư máy móc thi công 3 ca liên tục để hoàn thành công trình theo đúng tiến độ. Ông Tưởng Ngọc Cường, Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Nam Phong cho biết.
Chúng tôi cũng cùng kết hợp với cả là chủ đầu tư cả chính quyền địa phương để cùng nhau là tháo gỡ các cái vướng mắc trong các vấn đề, kết hợp với cả là bà con cùng công tác dân vận của chính quyền để gỡ dần các công tác, thì cho đến thời gian rất ngắn thôi là địa phương cũng đã hoàn thành các công tác giải phóng mặt bằng, và cộng với cả là sự nỗ lực của cả đơn vị, chúng tôi đã huy động máy móc thiết bị, anh em cán bộ công nhân viên làm ngày làm đêm. Chúng tôi đã thi công công trình này cho đến ngày hôm nay là khoảng tầm 15 ngày hôm nay, chúng tôi đã triển khai làm 3 ca để mới hoàn thành công trình cho đến thời điểm này.
Công trình này có tổng vốn đầu tư trên 262 tỷ đồng với chiều dài toàn tuyến là 475 m theo tiêu chuẩn đường cấp 3. Mặc dù dự án vừa tiến hành giải phóng mặt bằng vừa thi công, song được sự phối hợp hỗ trợ của huyện Trần Yên và ban quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh, trong 6 tháng từ khi nhận được chủ trương đầu tư, chính quyền, mặt trận tổ quốc, các đoàn thể chính trị của thị trấn Cổ Phúc đã xuống họp dân giải thích, vận động người dân về chính sách đền bù, giải phóng mặt bằng. Nhờ đó đã có 42 hộ và một tổ chức liên quan đều chấp thuận, đồng ý bàn giao trên 16.000 m2 đất và nhiều công trình kiến trúc, cây cối hoa màu phục vụ cho việc thi công. Ông Nguyễn Ngọc Bắc, chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Cổ Phúc, huyện Trần Yên chia sẻ.
Với sự quyết tâm của chính quyền địa phương cùng sự phối hợp của các đơn vị chủ đầu tư, thì chúng tôi đã tập trung tuyên truyền đến bà con dân, để bà con dân đồng tình hộ. Qua cái việc mà tổ chức giải phóng mặt bằng, thì chúng tôi nhận thấy rằng là khi mà các chủ trương của Đảng, Nhà nước nó đi vào lòng dân và đem lại cái hiệu quả cho nhân dân, thì nhân dân sẽ đồng tình hộ. Mặt khác, để cũng phải có sự vào cuộc quyết liệt và đồng bộ của chính quyền địa phương, và nói phải đi đôi với làm. Chúng tôi cũng trực tiếp xuống lao động cùng dân, giúp đỡ nhân dân dỡ rồi tháo bỏ các vật kiến trúc để mà giúp nhân dân ổn định cuộc sống. Từ đó nhân dân mới thống nhất, đồng thuận để bàn giao cái mặt bằng sạch cho đơn vị thi công đạt tiến độ.
Cũng trong 6 tháng vừa qua, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức khởi công công trình đường Lục Yên đi Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Tuyến đường này có ý nghĩa quan trọng kết nối giao thương giữa hai địa phương. Để triển khai xây dựng tuyến đường này, các hộ dân sinh sống hai bên đường đã tự nguyện hiến đất trên 26.000 m2 đất, chặt bỏ trên 5.000 cây có giá trị, tự nguyện tháo dỡ trên 500 m tường rào kiên cố và nhiều tài sản có giá trị khác. Thậm chí có hộ hiến hàng nghìn m2 đất mà không đòi hỏi đền bù, chỉ mong sớm hoàn thành có được con đường dễ đi lại, giao thương thuận tiện. Là một trong những hộ hiến đất trên toàn tuyến đường này, ông Nông Văn Toàn, thôn 5, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên, chia sẻ.
Dân chúng tôi cũng mong cái điều này lâu rồi, nhưng mà nay mới thành hiện thực thì chúng tôi cũng rất mừng.
Cái việc hiến đất ngày hôm nay của nhà gia đình nhà mình thì thấy là đường nhiều như thế, mình có đòi hỏi.
Cũng chẳng có gì thắc mắc cả, bởi vì là cũng chung sức thì để cho dân đi lại cho nó được tốt đẹp và nó thành công hơn.
Công trình này sẽ thi công trong 18 tháng, tuy nhiên với sự ủng hộ nhiệt tình của người dân trong giải phóng mặt bằng, do đó các nhà thầu tăng cường các giải pháp về phương tiện máy móc, nhân lực, vật tư để thi công vượt trước tiến độ. Ông Mai Thanh Tùng, giám đốc công ty trách nhiệm hạn xây dựng Sơn Tùng cho biết.
Cái cơ sở lớn nhất của một đơn vị thi công một tuyến đường dài như thế thì cái quan trọng nhất là cái giải phóng mặt bằng. Thì tại tuyến đường này bà con đã đồng lòng ủng hộ để hiến đất cho nên là cái công tác giải phóng bằng là coi như đã xong 100%. Đấy. Chính căn cứ vào cái đấy thì chúng tôi mới tiếp tục triển khai và làm đúng theo cái tiến độ mà vị trí đã đề ra.
Đến thời điểm cuối tháng 6, nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh cũng đã có được mặt bằng sạch sau nhiều nỗ lực từ các bên trong đền bù giải phóng mặt bằng. Trong đó có dự án đường nối quốc lộ 37 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, sau một thời gian khởi công vừa giải phóng mặt bằng vừa thi công, đến nay công trình cũng đã được chủ đầu tư yêu cầu các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu đến cuối tháng 9 năm 2021 sẽ thông xe. Ông Đoàn Văn Hải, trưởng phòng quản lý dự án, ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Yên Bái cho hay.
Về phía chủ đầu tư đã chỉ đạo nhà thầu thi công phần khối lượng còn lại. Phần nền đường thì hiện tại là cơ bản đã xong, tập trung cho vấn đề làm mặt đường ra bay và sấp bay và làm thảm đoạn từ cầu Bách Lẫm đến cầu Tuần Quán. Còn riêng cái đoạn từ cầu Tuần Quán đến cầu Văn Phú thì anh em chúng tôi cũng tập trung chỉ đạo đến tháng 9 là cũng cơ bản xong cái phần nền để chuẩn bị cho cái công tác tiếp theo của gói thầu tiếp theo để làm phần lốt phần mặt đường còn lại của cái đoạn nói trên.
Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, nhưng từ nay đến cuối năm 2021, tỉnh Yên Bái vẫn tiếp tục triển khai đồng bộ hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó có nhiệm vụ đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân luôn đồng thuận với các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, tích cực phối hợp giải phóng mặt bằng cho các công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn.
Cuối chương trình hôm nay là chuyên mục nông nghiệp nông thôn.
Chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Yên Bái hiện có trên 460.000 ha diện tích đất lâm nghiệp, trong đó diện tích rừng là trên 430.000 ha. Trung bình mỗi năm tỉnh trồng mới trên 15.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 63%. Phát huy tiềm năng thế mạnh từ phát triển kinh tế rừng, tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều cơ chế chính sách, khuyến khích hỗ trợ người dân phát triển kinh tế rừng và chế biến sản phẩm từ gỗ rừng trồng, qua đó tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân. Ghi nhận sau của phóng viên chuyên mục.
Trấn Yên là một trong những địa phương có độ che phủ về rừng đứng đầu tỉnh với trên 44.000 ha. Những năm qua thực hiện chính sách giao khoán bảo vệ và trồng rừng, huyện Trấn Yên đã vận động nhân dân thực hiện tốt công tác trồng chăm sóc bảo vệ rừng, đã có nguồn thu nhập ổn định hàng năm với rất nhiều loại cây trồng như keo, bồ đề, đặc biệt là cây quế bởi cây trồng này đang mang lại hiệu quả kinh tế khá cao. Ông Nguyễn Thanh Tuyến, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Y Can, huyện Trấn Yên cho biết.
Hiện nay thì đối với địa phương thì bước 1 chúng tôi đã triển khai cho dân đăng ký cơ bản chiếm đến 80% diện tích keo hiện có trên địa bàn, và hiện nay cũng đang xây dựng và triển khai kế hoạch là tuyên truyền vận động người dân là chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ những cây trồng khác như là bồ đề, như là quế để chuyển sang trồng cây gỗ lớn. Bởi vì hiện nay thì đối với diện tích trồng quế trên địa bàn xã và các cái địa bàn xã, các huyện lân cận cũng như các tỉnh thì diện tích quế tương đối lớn, nên là để cho đảm bảo cân bằng giữa cái nguồn cung nguồn cầu thì địa phương cũng đã có những cái định hướng và có kế hoạch để triển khai để làm sao có quá trình phát triển kinh tế lâm nghiệp trên địa bàn xã nó đảm bảo ổn định và mang tính bền vững.
Thấy rõ lợi ích của việc trồng và phát triển rừng theo hướng bền vững, thời gian qua bên cạnh việc động viên khuyến khích người dân tham gia vào trồng mới và bảo vệ rừng, huyện Trấn Yên còn chủ động phối hợp với các ngành liên quan triển khai các đề tài dự án về trồng rừng, trong đó sẽ hỗ trợ nhân dân về giống, vật tư, chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật về trồng chăm sóc bảo vệ rừng. Từ đó giúp người dân có thêm kiến thức cũng như yên tâm hơn khi tham gia vào các dự án trồng rừng thâm canh. Ông Nguyễn Đình Thịnh, hạt phó hạt kiểm lâm huyện Trấn Yên cho biết thêm.
Thời gian tới và tiếp theo thì cũng là vận động nhân dân là hưởng ứng cái cây gỗ lớn đem lại cái giá trị kinh tế cao để tích cực tuyên truyền trong nhân dân để làm sao người dân hiểu rõ được cái giá trị của rừng về cái sử dụng cây gỗ lớn. Đấy. Thế thì cũng là chỉ đạo anh em kiểm lâm địa bàn xuống kết hợp họp cùng với dân để tích cực tuyên truyền và giới thiệu những cái mô hình đang đi vào hiệu quả.
Song song với việc trồng rừng theo dự án, nhiều người dân trong tỉnh cũng đã dần hiểu được lợi ích từ việc trồng rừng thâm canh, do đó đã chủ động đầu tư, lựa chọn cây trồng phù hợp trên các diện tích đất rừng của gia đình để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Sở hữu hơn 60 hectare diện tích đất đồi rừng, ông Lê Mai Hiền, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình, phải thuê từ 2 tới 3 lao động chăm sóc và quản lý diện tích keo hiện có. Để thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm và mang lại giá trị kinh tế cao cho gia đình, ông Hiền còn mạnh dạn thành lập doanh nghiệp tư nhân để chế biến các sản phẩm từ gỗ, là gỗ sẻ cốt pha phục vụ thị trường xây dựng và ván bóc với công suất tiêu thụ lên tới 3.000 mét khối gỗ mỗi năm, mang về doanh thu hàng tỷ đồng, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho gần 15 lao động tại địa phương với mức thu nhập từ 6 tới 8 triệu đồng mỗi người mỗi tháng. Ông Lê Mai Hiền, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình cho biết.
Chất lượng của vùng nguyên liệu thì nói chung là khá là đồng đều và đảm bảo được yêu cầu làm ván ghép thanh xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Hàn Quốc, Nhật Bản. Đấy, và một phần đáp ứng nhu cầu thị trường nội địa. Thì doanh nghiệp sắp tới cũng có dự định là chúng tôi sẽ mở rộng thêm mặt hàng, tức là làm sang mặt hàng keo xuất khẩu. Thì lúc đấy là chủ yếu thì chúng tôi sẽ sử dụng cái nguyên liệu địa phương, tức là nguyên liệu xung quanh Yên Bái này.
Hiện nay trên địa bàn tỉnh có khoảng 500 cơ sở chế biến gỗ rừng trồng các loại của các hộ dân, hợp tác xã, công ty, doanh nghiệp. Hàng năm, các cơ sở chế biến tiêu thụ trên 450.000 mét khối gỗ rừng trồng, 100.000 tấn tre, vầu, nứa. Đi đôi với việc trồng và phát triển rừng, thì chế biến gỗ rừng trồng chính là hướng đi mũi nhọn, tạo liên kết bền vững giữa người dân, doanh nghiệp và chính quyền. Tuy nhiên, để làm được điều này, đòi hỏi cần phải có sự chung tay vào cuộc của các cấp chính quyền, nhất là ngành kiểm lâm tỉnh. Ông Nguyễn Thái Bình, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Yên Bái cho biết.
Để phát huy tiềm năng cũng như thế mạnh về lĩnh vực lâm nghiệp của tỉnh, thì định hướng về phát triển trong giai đoạn tới đối với tỉnh Yên Bái là đưa người nông dân tham gia vào các chuỗi giá trị sản xuất, cũng như chế biến và tiêu thụ các sản phẩm gỗ và lâm sản ngoài gỗ, xây dựng những cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các chủ rừng đăng ký xây dựng, quản lý rừng bền vững và tiến tới cấp chứng chỉ rừng từ 100 hectare trở lên. Thì cái này thực hiện theo cái quyết định chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại quyết định số 38. Trong xây dựng chính sách nên có sự chỉ đạo lồng ghép các chương trình trồng rừng gỗ lớn và chuyển hóa rừng trồng gỗ lớn đối với chương trình quản lý rừng bền vững và cấp chứng chỉ rừng.
Trồng rừng gắn với chế biến các sản phẩm gỗ trồng rừng không những đem lại hiệu quả về kinh tế, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân địa phương mà còn có ý nghĩa xã hội sâu sắc, góp phần bảo vệ môi trường, hạn chế biến đổi khí hậu.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy Hòa Bình Yên Bái mở đợt bán hàng đặc biệt với chương trình Mùa hè sôi động cùng xe máy Hòa Bình. Mỗi khách hàng mua xe được tặng tiền mặt trị giá lên tới 2 triệu đồng. Xe con tay thể thao Winner hỗ trợ tiền mặt 10 triệu đồng cùng nhiều quà tặng. Xe máy 50 phân khối dành cho học sinh và khách hàng không cần bằng lái đã sẵn sàng phục vụ khách hàng tại tất cả các cửa hàng xe máy Hòa Bình. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại các cửa hàng xe máy Hòa Bình thuộc huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái được hỗ trợ 50 đến 100% phí trước bạ theo chương trình của công ty. Dịch vụ bán hàng trả góp cam kết lãi suất thấp nhất tại tỉnh Yên Bái, duyệt hồ sơ nhanh, lấy xe ngay. Phụ tùng giàu nhất chính hiệu, hệ thống sửa chữa, bảo dưỡng cam kết chất lượng hoàn hảo, chăm sóc tận nhà, hỗ trợ kỹ thuật tất cả vì sự an toàn của quý khách hàng. Mọi chi tiết xin liên hệ quản lý bán hàng 0912 510 776. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, tổ 2, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, tổ 2, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy SQM Hòa Bình, phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình km 5, số 3 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Yên, tổ 8 thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Văn Chấn, thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Thác Bà, thôn Phúc Khánh, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Cát Thịnh, ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn. Cửa hàng xe máy Hòa Bình Trấn Yên, tổ 4 thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại Thiện Anh Yên Bái, nhà cung cấp chính thức duy nhất xe điện, xe máy thương hiệu nổi tiếng. Xe điện Dibao, Yadi, Zekabai, Osaka. xe máy, xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, xe Piaggio, Honda, Yamaha, Suzuki, xe thể thao, xe đạp. Tổ chức và thực hiện chương trình tri ân khách hàng của tổng công ty lớn nhất từ trước đến nay, tặng 3 triệu cho xe máy điện, tặng 1 triệu đến 5 triệu cho xe máy, tặng 1 triệu đến 2,5 triệu cho xe ga 50 phân khối, xe số 50 phân khối, cho tùy loại xe, bán trả góp tất cả các dòng xe, đổi xe cũ lấy xe mới, bảo dưỡng bảo hành linh kiện chính hãng, vận chuyển tận nhà miễn phí. Xe chính hãng, thương hiệu nổi tiếng, dịch vụ hoàn hảo, duy nhất chỉ có tại xe máy xe điện Thiện Anh. Địa chỉ cơ sở 1, km 4, số 774, đường Điện Biên, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái. Cơ sở 2, tổ 9, phường Hợp Minh. Cơ sở 3, số nhà 229, đường Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà. Chi tiết liên hệ 0971 575 555, 0971 575 555.
Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.